Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, nhằm tăng hiệu quả sản xuất cây lúa và thay đổi cách làm của người dân, vụ đông xuân 2023-2024, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Tây Thuận, huyện Tây Sơn phối hợp với Công ty Giống cây trồng Bình Định và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Đại Nông Phát triển khai mô hình liên kết chuỗi sản xuất lúa giống TD25 trên diện tích 20 ha với 219 hộ tham gia. Từ thành công của mô hình này, Hợp tác xã sẽ xem xét mở rộng liên kết trong sản xuất lúa và các loại cây trồng cạn khác ở địa phương như ớt, đậu phụng. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay ghi nhận hiệu quả bước đầu từ mô hình liên kết chuỗi sản xuất lúa giống TD25 tại huyện Tây Sơn.
Thưa bà con và các bạn, tham gia mô hình liên kết chuỗi sản xuất lúa giống TD25 do Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Tây Thuận, huyện Tây Sơn phối hợp với Công ty Giống cây trồng Bình Định và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Đại Nông Phát triển khai. Nông dân được tập huấn khoa học kỹ thuật, được hỗ trợ 20.000 đồng một ký lúa giống, được trả chậm tiền giống, phân bón vào cuối vụ thu hoạch. Sau gần 3 tháng sản xuất, ông Trần Đình Hiến, người có 8 sào lúa tham gia mô hình cho biết, lúa DT25 có mức đầu tư phân bón ít, khả năng kháng bệnh cao, hầu như không nhiễm sâu bệnh, kể cả đạo ôn và rầy nâu, đồng thời lúa sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao. Sau thu hoạch, công ty mua thóc tươi tại ruộng, không cần phải phơi hông, rất thuận lợi cho nông dân. Ông Huỳnh Văn Cư, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Tây Thuận cho biết, lúa DT25 cho năng suất hơn 90 tạ trên 1 hecta, cao hơn khoảng 14 tạ 1 hecta so với các giống lúa khác sản xuất cùng vụ trên cùng chân đất, mang lại thu nhập cao hơn cho hộ nông dân. Bên cạnh đó, việc liên kết chuỗi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân nói chung và thành viên hợp tác xã nói riêng trong ổn định đầu ra sản phẩm. Từ thành công của mô hình này, hợp tác xã sẽ xem xét mở rộng liên kết trong sản xuất lúa và các loại cây trồng cạn khác ở địa phương như ớt, đậu phụng. Trong thực hiện mô hình liên kết, để sản phẩm đạt tiêu chuẩn lúa giống, doanh nghiệp yêu cầu hộ tham gia phải tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, chịu sự giám sát kỹ thuật, ruộng lúa trong mô hình sử dụng các loại phân bón hữu cơ, không để lại tồn dư hóa chất trong nông sản. Cách làm này không những giúp tăng giá trị sản phẩm mà qua đó còn làm chuyển biến tư duy sản xuất của nông dân, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Công ty Giống cây trồng Bình Định cho biết, ngoài việc kiểm nghiệm và sản xuất thử trước khi đưa giống TD25 đến đồng ruộng cho bà con sản xuất, công ty có hợp đồng ký kết với nông dân ngay từ đầu vụ để tạo mối quan hệ bền vững. Theo ông Hòa, qua quá trình sản xuất, các hộ dân trong mô hình cơ bản tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật được hướng dẫn. Công ty thực hiện mua hết toàn bộ lúa trong mô hình như hợp đồng đã ký. Thưa bà con và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 31 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ ngành liên quan tích cực chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Hiện nay, tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp bất thường tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, một số tỉnh khu vực phía Bắc, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng là cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra cháy rừng trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Khánh Hòa, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Kiên Giang. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2024, nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nên nhiệt độ cao hơn năm 2023. Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa, làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác. Có phương án cụ thể chi tiết, bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, rà soát lập danh sách các khu rừng có nguy cơ cháy cao, tổ chức trực ban phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 trở lên, tăng cường công tác tuần tra canh gác, phát hiện sớm lửa rừng và bảo đảm lực lượng ứng trực sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra. Bố trí phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, có phương án sẵn sàng chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phòng cháy và chữa cháy rừng trên phạm vi toàn quốc, trong đó khẩn trương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, cung cấp thông tin cho các địa phương để chủ động thực hiện các phương án về phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện truyền thông. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng cấp quốc gia để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi xảy ra cháy rừng. Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ngành điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố về truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo chất lượng công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan liên quan và người dân, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng. Các bộ ngành khác chủ động chỉ đạo phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo chức năng quản lý nhà nước được phân công. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Thaco thông báo tuyển dụng 1.350 nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công nhân 850 người, các ngành nghề, hàng, sơn, cơ khí, xây dựng, lái xe bằng FC. Yêu cầu, nam, lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm, chuẩn mực, gương mẫu, sức khỏe tốt. Kỹ sư, cử nhân 500 người, các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, thiết kế công nghiệp, xây dựng, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh, marketing. Yêu cầu, đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ứng viên có kỹ năng tiếng Anh và kinh nghiệm là lợi thế. Tập đoàn Thaco thực hiện các chính sách theo quy định của luật và các chính sách vượt trội khác. Ứng viên truy cập vào website của Thaco hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0938 909 775 để ứng tuyển. Trong quá trình tuyển dụng, công ty không thu bất kỳ khoản phí nào. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.